vãng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Dưới sự dẫn dắt dạy dỗ của Phật Thích Ca, chúng ta thật sự có thể buông bỏ phiền não, xả bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì đời sau của chúng ta sanh vào cõi nào? Là thế giới hoa tạng. Hoa tạng thế giới là cõi thật báo của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cõi thật báo trang nghiêm độ, tứ thánh pháp giới của mười pháp giới gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Đó là cõi phương tiện hữu dư của Phật Thích Ca. Còn lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư của Đức Phật. Tôi nói như vậy mọi người sẽ hiểu rõ hơn, có một quan niệm rõ ràng hơn. Vì vậy học Phật không gì khác chính là học buông xả. Buông xả liền thành tựu. Buông xả phải buông ngay nơi tâm. Vì sao? Vì mọi việc là giả, tự tướng là giả, không phải thật. Quan trọng nhất là tâm. Phiền phức của chúng ta hiện thời chính là tâm của chúng ta bị ô nhiễm mất rồi. Bạn xem, Huệ Năng Đại Sư trong câu đầu tiên nói về thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng giác được đề cập trong bản kinh của chúng ta, thì thanh tịnh là sở chứng đắc của A-la-hán, bình đẳng là sở chứng đắc của Bồ-Tát, giác là sở chứng đắc của Phật, từ sơ trụ bên biên giáo trở lên. Còn giác bên biệt giáo là từ sơ địa trở lên. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đây gọi là giác. Giác là Phật, bình đẳng là Bồ Tát, thanh tịnh là A-la-hán, là Bích Chi Phật. Vấn đề ở đây chính là bạn có thể buông được hay không? Chẳng liên quan đến những thứ khác. Gần đây chúng ta thấy được một người minh tâm kiến tánh, Thái Hiền Lão Hòa Thượng ở chùa Phật Lai Nam Dương, 112 tuổi, vãng sanh vào năm ngoái, tháng Giêng năm ngoái, vãng sanh được hơn một năm rồi. 112 tuổi vãng sanh, ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài dùng phương pháp gì để đạt đến minh tâm kiến tánh vậy? Chính là một câu Phật hiệu. Cho nên kinh Kim Cang nói rất hay: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Niệm A-di-đà Phật có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh, lý nhất tâm bất loạn. Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng tôi làm sao biết được chuyện này vậy? Chúng tôi nhờ xem thấy từ đoạn băng Lúc Lão Hòa Thượng nói chuyện với mọi người, chính Ngài nổi ra, Ngài bảo, Ngài cái gì cũng biết, chỉ là không thể nói. Cái gì cũng biết, lời này không thể nói một cách tùy tiện được đâu. Nếu như bản thân Ngài không phải thật sự cái gì cũng biết, mà nói lời này xem như đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là địa ngục A Tỳ. Cái gì cũng biết chính là minh tâm kiến tánh, cũng là lý nhất tâm bất loạn. Ở vào vị trí này, vãng sanh thế giới cực lạc, sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Năng lực của Ngài đạt đến mức đó rồi. Nếu chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, sẽ nhận được sự hưởng thụ giống như các ngài vậy, đối đãi bình đẳng. Đó là gì thế? Là do được oai thường bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cái này chúng ta cần phải cảm ơn Phật. Nguyện 20 trong 48 nguyện của bổn kinh có nói, sanh đến Tây Phương thế giới cực lạc, làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát chính là Bồ Tát của cõi thật báo. Vì vậy, bộ kinh này, pháp môn này không thể nghĩ bàn. Chỉ cần vãng sanh, dẫu sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hà hạ phẩm vãng sanh, thì sự hưởng thụ đại ngộ nơi thế giới cực lạc là mức đại ngộ của cõi thật báo, hưởng thụ của cõi thật báo. Điều này thật bất khả tư nghị. Chúng ta phải tin vào Đức Phật, Ngài nhất định không bao giờ vọng ngữ. Đó là sự thật không hề giả. Chúng ta vẫn thấy từ câu chuyện có thật của Hải Hiền Lão Hòa Thượng thấy ngộ được chánh pháp. Pháp vận của Phật có chánh pháp, có tượng pháp, có mạt pháp, với diệt pháp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay vô lượng pháp môn đều không ngoại lệ. Chỉ có một pháp môn là ngoại lệ, chính là pháp môn tịnh độ. Vì sao? Pháp môn tịnh độ là chánh pháp, vĩnh viễn là chánh pháp. Nó không có phân chánh tượng với mạt. Vì sao? Trên Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, pháp vận của Ngài dùng tiêu chuẩn gì để định ra vậy? Kinh Đại Thừa nó rất cặn kẽ. Có người thuyết pháp, có người nghe pháp, có người tu hành, có người chứng quả. Đây gọi là chánh pháp. Thế Tôn năm đó còn tại thế, Phật là người thuyết pháp, người nghe pháp, người chứng quả, rất nhiều. Sau khi Thế Tôn diệt độ, 1000 năm đầu tiên, chúng đệ tử đi thuyết pháp, tuy không được thù thắng như thời còn Đức Phật, nhưng thuyết pháp không có nói sai. Có người nghe pháp, có người tu hành, có người chứng quả. Có người khai ngộ minh tâm kiến tánh. Đó là chánh pháp. Đến ngàn năm thứ hai, dân số tăng thêm, xã hội phức tạp, bên ngoài nhiều thứ cám dỗ, lòng người bị mê hoặc, mất rồi, có người giảng kinh, có người nghe kinh, có tu hành nhưng không có chứng quả. Có người đắc định nhưng chưa khai ngộ. Đây gọi là tượng pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành chân thật, đương nhiên sẽ không có người chứng quả. Đây gọi là mạt pháp. Duy nhất chỉ có Tịnh Tông. Tịnh Tông, bạn xem có người giảng kinh, có nghe kinh, niệm Phật, chính là tu hành. Có người niệm Phật vãng sanh chính là chứng quả. Thật sự có người vãng sanh, vãng sanh rất nhiều. Vì vậy chỉ có mỗi tịnh độ. Cái tông này dẫu cho đã đến thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, 100 năm sau cùng, thời kỳ pháp diệt, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn. Bộ kinh này bị diệt sau cùng nhất. Sau khi kinh này diệt mất, vẫn còn câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ này vẫn còn truyền thêm 100 năm nữa. Đến thời kỳ đó, niệm câu Phật hiệu này đều có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Hay nói cách khác, Tịnh Tông từ đầu đến cuối đều là chánh pháp. Mười phương chư Phật sát độ, không một vị Phật nào không rao truyền pháp môn này, không vị Phật nào không giảng Tịnh Độ ba kinh. Hay nói cách khác, những kinh điển khác cần phải quán cơ. Có cái căn cơ ấy thì nói cho họ nghe, không có căn cơ ấy thì không nói. Chỉ có mỗi pháp môn Tịnh Độ, độ khắp ba căn, thâu trọn lời độn nên nhất định phải giảng, mà còn nhất định là nhiều lần tuyên thuyết. Chúng ta học Phật cần phải làm cho rõ ràng, sáng tỏ những việc này. Trong tình hình xã hội trước mắt, chỉ có pháp môn này mới có thể đảm bảo đời nay của chúng ta thành tựu. Khải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Một câu Phật hiệu, trong tâm ngoại trừ câu Phật hiệu này ra, cái gì cũng không có. Mặc áo ăn cơm, Phật hiệu trong tâm không gián đoạn. Công việc của Ngài là trồng trọt, làm lụng. Hơn nữa, Ngài lại là một người hết sức cần mẫn, có sức khỏe, lại hết sức chịu thương chịu khó, trồng trọt hơn 100 mẫu đất. Chùa nhỏ là một cái chùa nhỏ ở dưới quê, có lẽ chỉ cần 4-5 mẫu đất thì sinh hoạt đã có thể duy trì ổn thỏa rồi. Chùa nhỏ không có người đến thắp hương, không có hương hỏa, không có cúng dường, không có thu nhập, toàn phải dựa vào lao nhọc của bản thân mà thôi. Ngài xuất gia 92 năm, trồng trọt cũng làm suốt 92 năm. Nguồn thu hoạch lớn nhất nhưng Ngài không bán lấy tiền, thấy điều dùng đó để cứu tế chẩn bần, tiếp tế những khi bị thiên tai mất mùa, khi không có lương thực để qua ngày. Bạn xem, Ngài một lần quyên góp đã hiến tặng hết mấy ngàn cân lúa mạch. Đây đúng là bố thí chân thật. Tài bố thí, nội tài bố thí, ngoại tài bố thí. Ngoại tài chính là thu hoạch của Ngài. Số thu hoạch góp được từ mùa màng, lương thực, rau cải, trái cây các thứ. Nội tài chính là thế lực của Ngài, tự mình cày cấy. Chín mươi hai năm một câu Phật hiệu, bản chất con người Ngài thật thà nghe lời làm thật. Kiểu người như vậy rất khó tìm. Sư phụ Ngài cao minh, tuyệt đối không phải người bình thường. Gặp được người học trò như vậy, biết Ngài nhất định có thành tựu, đến nói với Ngài pháp môn thành Phật, tính nguyện trì danh. Ngài một đời thật thà trung thực, làm đến được trọn vẹn viên mãn. Suốt một đời không có lấy một vọng niệm nào, không có vọng tưởng. Lão thật chỉ có mỗi một câu Phật hiệu, sư phụ dặn Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Thế là Ngài niệm đến cùng. Người như vậy, tâm thái của họ tốt, thành thật, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Nếu có người có cái tâm như vậy, không ai là không thành tựu cả. Cho nên sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu. Người như thế, hồi trước chúng tôi có thấy qua Đàm Hư Lão Hòa Thượng, thợ phá nồi được nói đến trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, là một người thật thà nghe lời làm thật. Lão Hòa Thượng chỉ dạy ông một câu A Di Đà Phật, cũng bảo ông cứ thế mà niệm tiếp tục.